là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo quy định thực hiện văn hóa đạo đức trong Đảng và hệ thống chính trị.
Tỉnh Yên Bái sẽ triển khai 26 dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư gần 13.000 tỷ đồng.
Ngành thuế hỗ trợ 275 hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Công an tỉnh bắt hai đối tượng truy nã về tội trộm cắp tài sản.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý vào dự thảo quy định thực hiện văn hóa đạo đức trong Đảng và hệ thống chính trị tại Đảng bộ tỉnh Yên Bái. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy chủ trì hội thảo. Tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy khẳng định, việc ban hành quy định thực hiện văn hóa đạo đức trong Đảng và hệ thống chính trị tại Đảng bộ tỉnh Yên Bái là nhằm cụ thể hóa việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống tốt, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Do đó có ý nghĩa quan trọng góp phần tạo nên sức mạnh nội sinh của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong tình hình mới, đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng. Dự thảo quy định thực hiện văn hóa đạo đức trong Đảng và hệ thống chính trị tại Đảng bộ tỉnh Yên Bái gồm 3 chương 6 điều, trong đó nêu rõ phạm vi, đối tượng áp dụng, nguyên tắc thực hiện, các quy định cụ thể về thực hiện văn hóa đạo đức trong Đảng và hệ thống chính trị, trách nhiệm thực hiện của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị, hiệu lực thi hành. Tham gia ý kiến góp ý vào dự thảo, các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cho ý kiến cụ thể vào từng nội dung trong dự thảo. Theo đó, cơ bản nhất trí với kết cấu bố cục nội dung dự thảo. Một số ý kiến vừa đề nghị bổ sung sửa đổi một số cụm từ, cách diễn đạt trong dự thảo, cụ thể hóa hơn một số điều trong dự thảo, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy sớm ban hành quy định và có hướng dẫn thực hiện theo kết luận 156 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Từ nay đến năm 2025, tỉnh Yên Bái sẽ triển khai 26 dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư là 12.700 tỷ đồng, trong đó 5 dự án được chuyển tiếp từ năm 2020 sang và 9 dự án khởi công mới. 5 dự án chuyển tiếp gồm dự án xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị thông minh tỉnh Yên Bái và 4 dự án liên quan đến mở mới, nâng cấp sửa chữa một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Yên Bái, huyện Trạm Tấu với tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng. Trong số 9 dự án mới thì đến nay đã có 3 dự án khởi công, gồm Trung tâm điều hành giám sát xử lý dữ liệu đô thị thông minh tỉnh Yên Bái, kè chống sạt lở một số điểm trên suối Ngòi Thia và suối Ngòi Hút, đường Sơn Lương Nậm 10 Sùng Đô huyện Văn Chấn. 3 dự án đang tổ chức lựa chọn nhà thầu gồm dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực, tiểu dự án thành phố Yên Bái, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội các huyện nghèo tỉnh Yên Bái và đường nối quốc lộ 32 từ xã Gia Hội huyện Văn Chấn đi ra đường cao tốc Nội Bài Lào Cai. Còn 3 dự án cũng liên quan đến giao thông dự kiến sẽ khởi công trong quý 4 năm 2021. 12 dự án đầu tư khác sẽ được triển khai vào các năm sau.
Nhằm kịp thời hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Cục Thuế tỉnh triển khai rà soát thống kê, đối chiếu chính xác nhóm hộ và các hộ kinh doanh bị ảnh hưởng, làm thủ tục kê khai, đề nghị hỗ trợ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, Cục Thuế tỉnh đã nhận được 275 hồ sơ, các hộ kinh doanh có ngành nghề đề nghị xét duyệt hỗ trợ với tổng số tiền là 825 triệu đồng. Qua thẩm định, 100% hồ sơ đủ điều kiện được đề nghị hỗ trợ theo quy định với mức hỗ trợ là 3 triệu đồng một hộ kinh doanh và theo phương thức chi trả một lần. Từ nay đến hết năm, Cục Thuế tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các chi cục thuế thống kê rà soát các hộ kinh doanh để tiếp tục đề nghị hỗ trợ theo quy định. Việc triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ theo quyết định số 23 của Chính phủ là minh chứng trong việc chính quyền cùng đồng hành với người dân và doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn do tác động của dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này trên những con đường liên thôn của xã Đại Đồng, huyện Bình, đầu đầu cũng thấy rộn ràng không khí làm đường giao thông nông thôn. Người dân ở đây nô nức phấn khởi dọn dẹp, tôn nền chuẩn bị đổ bê tông cho những con đường của thôn, của xóm. Bởi những con đường được cứng hóa không chỉ giúp người dân giao thương thuận lợi mà còn hạn chế các vụ va chạm tai nạn giao thông do đường xấu, đường trơn trượt. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Với sự đồng thuận nhất trí cao, bà Lương Thị Phương và các hộ dân thôn Hồng Bàng, xã Đại Đồng đã đóng góp tiền ngày công cùng nhau bê tông hóa tuyến đường chính trong thôn của mình. Để đảm bảo tuyến đường rộng 3 mét, nền đường tôn đến đâu, bà con dịch rào lấp ruộng hiến đất đến đó. Bà Lương Thị Phương, thôn Hồng Bàng, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình chia sẻ.
Chúng tôi cũng đã thực hiện là vừa chống dịch Covid và vừa phát triển kinh tế ở địa phương. Thế thì sau khi là được cấp trên hỗ trợ cho cái suy để mà làm cái đường này thì là chúng tôi đã họp nhân dân cũng nhiều buổi đấy, tại vì là đường thì nó rất là xa, số hộ trong này thì là ít, kinh tế thì có những phần cũng rất là hẹp hòi ấy. Trong cái việc làm này thì bà con nhân dân đều hiến tất cả đất, là đã bàn nhau từ năm ngoái rồi, là nếu mà làm được con đường thì chúng tôi sẽ hiến đất theo dọc đường, nếu mà vào của nhà ai bất kỳ một cây gì đều chặt phá để hiến đất. Trong khi làm đường thì chúng tôi mỗi gia đình là một người đi cùng với lại đội thợ để làm, để kiểm tra giám sát cái con đường của mình cho nó đảm bảo kỹ thuật. Thế và ngoài ra những cái buổi nào mà chúng ta thay phiên nhau để phát triển kinh tế là chăm sóc ruộng vườn, rồi nương vườn, thì là bà con là từ hôm làm đến nay là tham gia rất là đầy đủ.
Để cứng hóa tuyến đường chính của thôn, tạo thuận lợi cho người dân đi lại lưu thông hàng hóa, các hộ đã đóng góp tiền cùng nhau làm đường, thậm chí có những hộ đóng góp lên tới hàng chục triệu đồng, số tiền không hề nhỏ so với thu nhập của người dân vùng nông thôn. Ông Lương Hồng Tráng, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình phấn khởi nói.
Là một người cao tuổi trong làng thì tôi đã vận động bà con là cố gắng, người giàu có hơn thì đóng hơn, người ít thì đóng ít. Chúng ta tương trợ lẫn nhau để ta hoàn thành có con đường này, để mai này cho con cháu mai sau. Gia đình chúng tôi là mở đường lên tận đỉnh núi để lấy sản phẩm xuống. Những con đường lên dốc là rất cao, hàng mấy trăm mét, nhưng mà mở đường đi lên để lấy sản phẩm xuống. Cho nên là không muốn phải làm được con đường này để vận chuyển hàng hóa.
Đến thời điểm này, xã Đại Đồng là địa phương có khối lượng đường được bê tông hóa nhiều nhất huyện Yên Bình với tổng chiều dài trên 7 km. Đây chính là kết quả của sự đồng sức, đồng lòng, chung tay góp sức để nhanh chóng thi công từng tuyến đường liên thôn liên xóm trong xã vì lợi ích chung của cộng đồng. Ông Lương Tuấn Ngà, trưởng thôn Hương Lý, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình cho biết.
Bước đầu thì công tác vận động nó cũng có những cái khó khăn nhất định của nó. Cái thứ nhất là một số người dân thì chưa hiểu được về cái ý nghĩa của cái khi có con đường bê tông. Nhưng mà sau đó thì qua nhiều lần thì với sự đồng thuận của từ xã cho đến thôn thì chúng tôi đã đến vận động từng các gia đình. Thế và đến nay thì tất cả mọi người dân đều rất là đồng thuận để cùng nhau là tham gia đóng góp cũng như là xây dựng cái đường cho chung cho của cá nhân mình cũng như cho chung của làng của xóm. Nếu mà có được cái đường bê tông này thì nó sẽ thuận tiện rất là nhiều. Ví dụ như là sau này là trong này là các cái khu mà về phát triển kinh tế là như là các rừng gò rất là nhiều. Sau này là vận chuyển hàng hóa lâm sản là cũng như là cái đi lại của bà con nó rất là thuận tiện. Sau này nó rất là hợp lý nên bà con thấy được cái việc đó, nên là bà con hiện đến giờ phút này bà con rất là đồng thuận và cùng chung tay nhau để làm cái con đường này.
Những con đường mới mở ra không chỉ giúp cho việc đi lại, giao lưu, trao đổi hàng hóa dễ dàng mà còn tạo điều kiện cho bà con có cơ hội vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, làm giàu cho quê hương. Hiện toàn xã có trên 80% các tuyến đường liên thôn, liên xóm, liên xã đã được bê tông hóa. Cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể của xã, nhiều năm qua trên địa bàn xã Đại Đồng không xảy ra tai nạn giao thông. Đặc biệt ý thức chấp hành luật giao thông của thanh thiếu niên trong xã được cải thiện rõ rệt. Ông Nguyễn Ngọc Điền, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đại Đồng, huyện Yên Bình cho biết.
Chúng tôi cũng rất là phấn khởi thấy là trong cái những năm qua, đặc biệt là năm đầu năm 2021, thì cái khí thế làm đường của bà con là đã được bà con đồng tình ủng hộ rất là cao. Mọi người thì sau các cái hội nghị của nhân dân thì đã tự nguyện đóng góp cái tiền, thế và tự mình là đóng góp với ngày công để mà bê tông hóa các cái tuyến đường. Cái phong trào của địa phương chúng tôi thì trong năm nay thì thấy là đã được đẩy lên rất là cao. Nhiều những cái tuyến đường mà bà con tuy chưa được phê duyệt mà cũng đã nhiều lần đã gặp gỡ ủy ban dân để xin để tiếp tục làm thêm. Đấy là một cái khởi sắc rất là mới.
Với sự hỗ trợ của huyện, sự đồng thuận đồng lòng của người dân, phong trào làm đường giao thông nông thôn của xã Đại Đồng nói riêng và huyện Yên Bình nói chung sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhiều con đường mới sẽ được hoàn thành, giúp cho người dân đi lại sinh hoạt thuận lợi hơn, hạn chế thấp nhất các vụ va chạm tai nạn giao thông do đường xấu gây ra. Thưa quý vị và các bạn, năm học mới đã bắt đầu, song trong dịp nghỉ hè 2021, có nhiều học sinh ở tỉnh ngoài về quê hoặc học sinh của tỉnh Yên Bái đến các tỉnh khác nghỉ hè với gia đình, người thân. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều địa phương trong cả nước thực hiện chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ, nên nhiều học sinh không thể trở về địa phương khi năm học mới đã bắt đầu. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo, Sở Giáo dục Đào tạo chỉ đạo các nhà trường tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh có nguyện vọng và học tập tại trường nơi cư trú trong thời gian phòng chống dịch COVID-19, phù hợp với điều kiện của nhà trường và đảm bảo an toàn. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Năm học mới 2021-2022, trường Mầm non Yên Thịnh, thành phố Yên Bái tiếp nhận 4 học sinh ở Hà Nội. Do ảnh hưởng của dịch bệnh không thể quay lại trường học, đã xin nhập học tại trường khi chưa thể về Hà Nội do địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội. Bà Nguyễn Thị Dung ở tổ 7, phường Yên Thịnh có cháu ở Hà Nội được tiếp nhận học tại trường nói:
Dịch ở dưới Hà Nội nó rất là căng thẳng, cho nên là gia đình muốn là cho cháu học và nhờ ở nhà trường, ở trường Mầm non Yên Thịnh rất là tạo điều kiện quan tâm đến các cháu. Thế cho nên là cháu tôi đã được vào học ở trường. Thế và cái cơ sở vật chất của trường thì nó cũng rất là đảm bảo, cũng rất là sang trang, cho nên là gia đình chúng tôi rất là yên tâm.
Bà Phạm Thị Thu Hương, hiệu trưởng trường Mầm non Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết:
Đối với nhà trường chúng tôi đã tiếp nhận 4 cháu học sinh là về chơi với lại ông bà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái, nhưng mà vì do tình hình dịch bệnh thế nên các cháu cũng đã đến trường. Thế và đối với lại đơn vị nhà trường chúng tôi cũng đã tạo mọi cái điều kiện thuận lợi nhất để tiếp đón các cháu vào học tại nhà trường, và hiện nay các cháu cũng đã được đến trường và học tập như là các bạn ở đây.
Là học sinh ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, em Phí Ngọc Yến Nhi về thành phố Yên Bái thăm ông bà ngoại từ tháng 7. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên Nhi không thể trở lại trường theo học. Được sự hướng dẫn của nhà trường, em đã được nhập học tại trường Trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái. Được cô giáo và các bạn giúp đỡ tạo điều kiện, Yến Nhi đã nhanh chóng hòa nhập cùng các bạn trong lớp. Em Phí Ngọc Yến Nhi, học sinh lớp 6 trường Trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái chia sẻ:
Từ đầu tháng 7 tới nay con ra chơi với ông bà ngoại ở thành phố Yên Bái. Do tình hình dịch bệnh con không trở về thành phố Hồ Chí Minh được. Được sự quan tâm của các thầy cô trường Trung học cơ sở Yên Ninh, con đã được học tại lớp 6B trường Trung học cơ sở Yên Ninh. Khi đi học tại trường, con cảm thấy rất vui, các bạn hòa đồng và giúp đỡ con rất nhiều.
Đầu năm học này, trường Trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái tiếp nhận 3 học sinh ở tỉnh Thái Bình, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Trị vào học tập. Tại nhà trường có một học sinh về quê ở tỉnh Quảng Trị không thể quay lại trường. Nhà trường đã kết nối với phụ huynh giúp học sinh được học tập tại nơi đang cư trú trong thời gian phòng chống dịch COVID-19. Bà Nguyễn Ngọc Anh, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói:
Các em được nhà trường bố trí vào các cái lớp học theo đúng cái chương trình học của các em, và đến đây thì các thầy cô giáo cũng rất là quan tâm và các bạn hòa đồng để cho các cháu không cảm thấy buồn, không cảm thấy xa lạ. Đặc biệt là cái sự khác nhau về ngôn ngữ. Thế nhưng mà trong những cái ngày đầu từ hôm tự trường đến giờ thì tôi thấy là các cháu rất là hòa đồng và học tập vui vẻ. Các bạn trong lớp thì cũng rất là thân thiện, tạo mọi điều kiện tốt nhất để cho các cháu được học hành như các bạn khác trong nhà trường.
Còn tại trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong có 3 học sinh đang cư trú tại Hà Nội không thể trở về trường học. Nhà trường đã hướng dẫn các gia đình đăng ký cho các em học sinh học tập tại trường gần nhất nơi các em đang cư trú, giúp các em yên tâm học tập khi trở lại trường. Bà Nguyễn Thị Luyến, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái cho biết:
Do tình hình dịch bệnh COVID-19 không về để học trực tiếp ở tại nhà trường, chúng tôi cũng đã hướng dẫn gia đình đăng ký cho các em học ở các trường gần nhất nơi các em đang cư trú để giúp cho các em vẫn theo học và không bị ngất quãng trong cái thời gian dịch bệnh không trở về để học ở tại nhà trường.
Yên Bái đang là vùng xanh an toàn dịch bệnh, tuy nhiên dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Qua rà soát của Sở Giáo dục Đào tạo, hiện toàn tỉnh có trên 300 học sinh đi chơi ở vùng dịch như Hà Nội và nhiều tỉnh khác không thể quay lại trường học. Vì vậy, năm học mới 2021-2022 phải học nhờ tại các địa phương này, đồng thời cũng có 460 học sinh của các tỉnh thành khác phải học nhờ tại tỉnh Yên Bái. Để tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch COVID-19, Sở Giáo dục Đào tạo yêu cầu các đơn vị tiếp nhận học sinh có nguyện vọng vào học tập tại trường học nơi cư trú trong thời gian phòng chống dịch COVID-19, đồng thời quan tâm hỗ trợ học sinh về sách giáo khoa, tài liệu học tập, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh học tập theo kế hoạch.
Thưa quý vị và các bạn, cơ quan cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh vừa phối hợp với công an huyện Mù Cang Chải bắt hai đối tượng truy nã về tội danh trộm cắp tài sản. Theo tài liệu của cơ quan công an, cuối tháng 12 năm 2020, do không có tiền mua ma túy để sử dụng, đối tượng Lý A Thù sinh năm 93 đã rủ Lý A Su sinh năm 86 cùng trú tại bản Pú Nhu, Háng Sung, xã La Bán Tẩn, huyện Mù Cang Chải đến khu vực công ty cổ phần phát triển du lịch xanh Thịnh Đạt đóng trên địa bàn. Lợi dụng sơ hở, hai đối tượng đã lấy trộm 11 thanh kim loại, tổng trị giá 228.000 đồng. Khi các đối tượng đang trên đường đi về khu vực ngã Ba Kim, xã Búng Luông để tiêu thụ, thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Căn cứ tài liệu điều tra, Tòa án Nhân dân huyện Mù Cang Chải đã quyết định xử phạt Lý A Thù 8 tháng tù giam, Lý A Su bị xử phạt hành chính. Tuy nhiên, trong quá trình tại ngoại, Lý A Thù đã trốn thi hành án. Cơ quan cảnh sát thi hành án hình sự đã và hỗ trợ tư pháp, công an tỉnh đã quyết định truy nã Lý A Thù về tội trộm cắp tài sản. Đến ngày 6 tháng 9, biết không thoát tội nên đối tượng Lý A Thù đã đến cơ quan công an huyện Mù Cang Chải đầu thú. Đối tượng Lý A Thù đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa mới chấp hành xong án phạt tù tháng 2 năm 2020. Trước đó, cũng vào tháng 12 năm 2020, Lý A Lả sinh năm 79 cùng Vàng A Dình sinh năm 85 cùng chú tại bản Ma Lừ Thàng, xã Dế Xu Phình chuẩn bị dây thừng và bao tải đến khu chăn thả dê nhà ông Lý A Chờ Giao cùng bản để trộm một con dê. Sau đó, cả hai đã đi xe máy về xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn bán cho quán ăn của ông Hoàng Văn Tý được 1.200.000 đồng, chia nhau mua ma túy sử dụng. Nhận được đơn trình báo của ông Lý Chờ Giao, lực lượng chức năng đã triệu tập Lý A Lả và Vàng A Dình đến cơ quan công an làm việc. Tại đây, các đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình. Tòa án Nhân dân huyện Mù Cang Chải đã tuyên phạt Lý A Lả và Vàng A Dình mỗi người 6 tháng tù giam cùng về tội trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, đối tượng Lý A Lả đã trốn thi hành án. Cơ quan cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh đã quyết định truy nã Lý A Lả về tội trộm cắp tài sản. Đến ngày 6 tháng 9, lực lượng chức năng đã bắt giữ Lý A Lả khi đang lẩn trốn tại bản Đá Đen, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải. Hiện lực lượng chức năng, công an tỉnh đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Ủy ban dân tỉnh Yên Bái, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái vừa có công điện về việc ứng phó với ảnh hưởng của bão Con Sơn và hoàn lưu sau bão. Trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái điện các ngành thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố. Theo bản tin của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 11 giờ ngày 7 tháng 9 năm 2021, bão Con Sơn đang hoạt động trên khu vực miền Trung Philippines. Dự báo trong 24 đến 28 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 9 tháng 9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc, 118,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 640 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Thực hiện công điện số 10 hồi 15 giờ ngày 7 tháng 9 năm 2021 của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão và mưa lớn trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở ngành thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan liên quan chỉ đạo triển khai thực hiện một số công việc sau. 1. Theo dõi thường xuyên các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết và diễn biến dịch bệnh COVID-19 qua các phương tiện thông tin đại chúng để thông báo hướng dẫn kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh, ứng phó, đảm bảo an toàn. 2. Tiếp tục thực hiện văn bản số 3048 ngày 6 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban dân tỉnh về việc sẵn sàng chủ động ứng phó thiên tai mưa lũ, bão lớn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn cấp huyện thành lập các đoàn đi kiểm tra tại các phường xã về công tác ứng phó với bão và hoàn lưu sau bão. 4. Chỉ đạo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn cấp xã triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát nhà ở không an toàn, các khu dân cư ven sông suối, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, khu vực hầm lò khai thác khoáng sản, sẵn sàng phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Rà soát, bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông các khu vực ngập lụt, chia cắt, sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn. 5. Kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu, bố trí lực lượng thường trực để vận hành, điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. 6. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn và khắc phục nhanh hậu quả của bão, mưa lũ sau bão. 7. Các sở ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao chỉ đạo các biện pháp sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. 8. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24 trên 24 giờ, thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Số điện thoại 02163 852 708. Số fax 02163 855 493. Để tổng hợp báo cáo Ủy ban dân tỉnh có biện pháp chỉ đạo kịp thời. Nhận được công điện này, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố, các sở ngành và các tổ chức cá nhân liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung công điện này.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, lực lượng Taliban ngày 7 tháng 9 đã công bố thành phần nội các mới trong chính phủ lâm thời ở Afghanistan, chủ yếu là các nhân vật kỳ cựu đảm nhiệm các vị trí chủ chốt của phong trào Hồi giáo. Theo danh sách nội các mới, Mullah Muhammad Hassan Akhund, người đứng đầu hội đồng lãnh đạo Taliban, sẽ là thủ tướng của chính phủ lâm thời mới tại Afghanistan. Còn phó thủ lĩnh và là người đồng sáng lập Taliban Abdul Ghani Barada sẽ là quyền phó thủ tướng. Như vậy, trái với các tuyên bố ban đầu về việc xây dựng một chính phủ đa thành phần, nội các mới của Afghanistan không có bất cứ nhân tố ngoài Taliban nào. Đáng chú ý, người đứng đầu chính phủ lâm thời hiện đang nằm trong danh sách phần tử khủng bố của Liên Quốc. Sau khi công bố, chính quyền lâm thời Taliban đứng trước những thách thức to lớn về an ninh khi điều hành Afghanistan, cũng phải đối mặt với ngày càng cuộc biểu tình nổ ra trên cả nước. Ngày 7 tháng 9 tại thành phố Herat, hàng trăm người biểu tình đã tuần hành, giăng biểu ngữ và vẫy cờ Afghanistan. Theo hãng tin AFP, 2 người đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương sau khi bị Taliban nổ súng để giải tán đám đông. Những ngày gần đây, các cuộc biểu tình cũng nổ ra ở những thành phố nhỏ của Afghanistan, nơi phụ nữ yêu cầu được tham gia vào chính quyền mới của Taliban. Trong tuyên bố phát trực tuyến vào sáng ngày 7 tháng 9, ông Duwa Lasila, chủ tịch của chính quyền thống nhất quốc gia, đã kêu gọi tổ chức một cuộc chiến tự vệ nhằm chống lại quân đội đang nắm quyền sau khi thực hiện cuộc đảo chính hồi tháng 4 vừa qua. Ông Duwa Lasila cũng kêu gọi các nhóm vũ trang chống chính quyền đánh bại lực lượng quân đội tại khu vực bỏ của họ, đồng thời yêu cầu các tổ chức vũ trang dân tộc của Myanmar tấn công quân đội ngay lập tức thông qua nhiều phương pháp khác nhau. Ông Lasila cũng cáo buộc quân đội tiếp tục bắt giữ, tra tấn và giết hại người dân. Trong khi đó, các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn ở nhiều khu vực trên toàn quốc. Chính quyền thống nhất quốc gia là một nhóm các nghị sĩ ủng hộ nhà hoạt động dân chủ Aung San Suu Kyi và đại diện các nhóm thiểu số. Tổ chức này đang kêu gọi sự công nhận của Liên Hợp Quốc trong phiên họp của Đại hội đồng vào cuối tháng này. Giới chức WHO chỉ trích tình trạng nước giàu dự trữ vaccine, thuốc điều trị COVID-19 khiến đại dịch tiếp tục diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Theo báo cáo của WHO, châu Phi mới tiêm đủ 2 mũi vaccine cho khoảng 3% dân số toàn châu lục. Với tốc độ tiêm chủng như hiện nay, khoảng 80% các nước châu Phi trong tháng 9 sẽ không đủ khả năng bảo vệ 10% dân số nguy cơ lây nhiễm cao nhất. Trong khi đó, tổng lượng vaccine thế giới được sản xuất vào cuối năm nay là đạt khoảng 12,2 tỷ liều. Phần lớn vaccine tập trung ở nhóm nước giàu, các thành viên nhóm G7 gồm Anh, Canada, Đức, Pháp, Italia, Nhật Bản và Mỹ đang thừa hơn 300 triệu liều vaccine COVID-19 và được dự đoán sẽ tích trữ 1,2 tỷ liều trước cuối năm nay. Các quan chức WHO cũng cho biết đại dịch COVID-19 có khả năng tồn tại cùng chúng ta khi virus SARS-CoV-2 tiếp tục đột biến ở các quốc gia chưa được tiêm chủng và hy vọng tiêu diệt hoàn toàn virus đang giảm dần. Ngày 8 tháng 9, truyền thông Indonesia đưa tin một vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà tù ở Tangerang, tỉnh Banten. Nước này đã khiến ít nhất 41 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Nhiều khả năng số người tử vong còn tăng lên do có nhiều tù nhân bị thương nặng. Theo truyền thông Indonesia, hỏa hoạn xảy ra vào lúc khoảng 2 giờ sáng ngày 8 tháng 9 theo giờ địa phương tại dãy nhà C trong khu phân trại 1 ở nhà tù Tangerang, tỉnh Banten. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tiến hành sơ tán các tù nhân và triển khai dập lửa. Đến 4 giờ cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt. Nguyên nhân hỏa hoạn vẫn đang được điều tra làm rõ. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra sơ bộ, nguyên nhân gây ra hỏa hoạn có thể do chập điện. Hiện cảnh sát đã thiết lập đường dây nóng để các gia đình có thể tìm hiểu thông tin về tình hình người thân trong nhà tù này. Nhà tù Tangerang hiện có hơn 2.000 tù nhân. Khu C của nhà tù nơi xảy ra hỏa hoạn có 122 tù nhân. Ngày 7 tháng 9, Trung Quốc đã phóng vệ tinh quan sát trái đất cao phân 502 lên vũ trụ từ trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên ở tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc. Vệ tinh cao phân 502 được phóng lên vũ trụ bằng tên lửa Trường Chinh 4C và đi thành công vào quỹ đạo. Sứ mệnh của vệ tinh này là giám sát môi trường toàn diện, nâng cao năng lực quan sát siêu phổ của Trung Quốc đối với bầu khí quyển, nước và đất. Đây là sứ mệnh thứ 387 của tên lửa hành trình Trường Chinh. Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ Thượng Hải thuộc Tổng công ty Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc là đơn vị được giao nhiệm vụ phát triển vệ tinh và tên lửa.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua trên sân nhà Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ được đánh giá cao hơn là đội tuyển Australia. Đội tuyển Australia chủ động tấn công sau tiếng còi khai cuộc và nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận. Cơ hội rõ ràng đầu tiên của trận đấu đến đội tuyển Việt Nam ở phút thứ 7 cũng từ một pha phản công. Đáng tiếc là pha dứt điểm của Quang Hải đã thiếu đi một chút chính xác. Phút 27, từ tình huống dứt điểm của Hồng Duy, bóng chạm tay cầu thủ đội tuyển Australia ngay trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã không cho đội tuyển Việt Nam được hưởng phạt đền. Phút 43, Ryan Grant băng xuống đánh đầu hiểm hóc, đưa đội tuyển Australia vươn lên dẫn trước với tỷ số 1-0 trước khi hiệp 1 kết thúc. Bước vào hiệp 2, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có một sự thay đổi để tăng cường hàng tấn công. Sự thay đổi này giúp đội tuyển Việt Nam có được nhiều phương án tấn công hơn và khiến các cầu thủ phòng ngự của đội tuyển Australia dè chừng hơn. Các cầu thủ đội khách cũng không còn thoải mái dâng cao đội hình như quãng thời gian của hiệp 1. Tuy nhiên, những nỗ lực của đội tuyển Việt Nam đã không được đền đáp trong một thế trận hết sức giằng co và đành chấp nhận thất bại 0-1 trước Australia. Ở một cặp đấu khác tại bảng B vòng loại World Cup khu vực châu Á, Nhật Bản cũng có trận thắng sát nút 1-0 trước Trung Quốc. Nhật Bản dường như bế tắc trước lối chơi xe buýt nhiều tầng của Trung Quốc và đội bóng số 1 châu Á trên bảng xếp hạng của FIFA đã phải đẩy mạnh triển khai nhiều pha bóng từ biên hơn để hy vọng tìm kiếm sự đột biến. Miếng đánh này đã phát huy tác dụng khi ở phút 40, Ito tung đường truyền từ cánh phải để Osako thoát khỏi sự đeo bám của các hậu vệ Trung Quốc trước khi đệm bóng mở tỷ số. Có bàn thắng dẫn điểm nên Nhật Bản chơi thoải mái hơn trong hiệp 2, trong khi Trung Quốc hoàn toàn bế tắc, không thể phá vỡ hệ thống phòng ngự kín kẽ của Nhật Bản. Trung Quốc nhận thất bại với tỷ số sát nút 0-1 trước Nhật Bản trong trận đấu ra sân với tư cách là chủ nhà, dù phải thuê sân ở Qatar để tổ chức trận đấu. Đây là trận thua thứ hai liên tiếp của đoàn quân ông Lý Tía. Tiếp tục với các trận đấu trong khuôn khổ vòng loại World Cup khu vực châu Âu. Cú đúp bàn thắng của Antoine Griezmann đã giúp tuyển Pháp có chiến thắng quan trọng 2-0 trước Phần Lan để qua đó vững ngôi đầu bảng D. Còn tại bảng G, thắng thuyết phục đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ 6-1, đội tuyển Hà Lan vượt qua chính đối thủ để vươn lên ngôi đầu bảng. Ở một cặp đấu khác, dù không có đội trưởng Cristiano Ronaldo trong đội hình, nhưng đội tuyển Bồ Đào Nha đã có chiến thắng thuyết phục 3-0 khi làm khách trên sân Azerbaijan. Sau khi hoàn thành cách ly, tiền đạo Cristiano Ronaldo đã có buổi tập đầu tiên ở trung tâm huấn luyện Carrington. Chân sút 36 tuổi sau khi đến sân tập đã gặp gỡ huấn luyện viên Solskjaer trong văn phòng của huấn luyện viên Na Uy. Kết thúc buổi trò chuyện, Ronaldo đã gặp đồng đội mới ở Man United rồi bước ra sân tập. Áo tập của anh đã in số 7. Số áo ban đầu thuộc về Edinson Cavani. Tiền đạo người Uruguay nhường lại đồng đội mới để mặc áo số 21, tương tự trong màu áo tuyển Uruguay. Ronaldo từng khoác áo Man United giai đoạn 2003-2009, ghi 118 bàn sau 292 trận, đoạt 9 danh hiệu, trong đó có 3 ngoại hạng Anh và 1 Champions League.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 8 ngày 9 tháng 9 năm 2021, khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào, có nơi mưa to và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng tố lốc sét đánh và gió giật mạnh, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 27-29 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 19-21 độ. Khu vực phía đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào, có nơi mưa to và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng tố lốc sét đánh và gió giật mạnh, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng tố lốc sét đánh và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 32-33 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-26 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Toàn dân hãy tích cực tham gia phòng chống, quyết tâm kiểm soát, không để lây lan dịch bệnh COVID-19.
Đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Không tụ tập đông người để tránh nguy cơ lây nhiễm.
Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng với nước sạch, súc miệng bằng nước muối để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Khai báo y tế khi đến và đi từ vùng có dịch hay khi có triệu chứng bệnh.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19. Những lưu ý sau khi tiêm chủng phòng COVID-19. Sau khi tiêm chủng vaccine COVID-19, hãy liên hệ với đội cấp cứu lưu động hoặc đến thẳng các bệnh viện khi thấy một trong các dấu hiệu sau.
Ở miệng thấy có cảm giác tê quanh môi hoặc lưỡi.
Ở da thấy có phát ban hoặc nổi mẩn đỏ hoặc tím tái hoặc đỏ da hoặc chảy máu, xuất huyết dưới da.
Ở họng có cảm giác ngứa, căng cứng, nghẹn họng, nói khó.
Về thần kinh, có triệu chứng đau đầu kéo dài hoặc dữ dội, ly bì, ngủ gà, lú lẫn, hôn mê, co giật.
Về tim mạch, có dấu hiệu đau tức ngực, hồi hộp, đánh trống ngực kéo dài, ngất.
Đường tiêu hóa, dấu hiệu nôn, đau quặn bụng hoặc tiêu chảy.
Đường hô hấp, có dấu hiệu khó thở, thở suýt, khò khè, tím tái.
Toàn thân, chóng mặt, choáng, xây sẩm, cảm giác muốn ngã, mệt bất thường.
Đau dữ dội bất thường tại một hay nhiều nơi không do va chạm sang chấn.
Sốt cao liên tục trên 39 độ C, uống thuốc nhưng không hạ sốt.
Hãy lắng nghe cơ thể bạn sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19 và đừng ngại gọi điện hoặc đến ngay cơ sở y tế nếu có bất thường.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sau.